ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính chào 780 Phật tử mới chính thức làm đệ tử Phật trong lễ quy y ngày hôm nay 19 tháng 9 năm 2021. Nhân dịp này đó thì chia sẻ về đề tài nhân quả, cầu nguyện và tu tập. Đạo Phật mà chúng ta biết đến hiện nay đó, do Thái tử Tất Đạt Đa Gotama sáng lập vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch tại Ấn Độ. Thái tử Siddhartha đó sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Sau 29 năm làm Thái tử Đông Cung, nhận thấy các hạnh phúc trần đời mà cao nhất là làm vua chỉ mang lại các giá trị cảm quan thôi, Đức Phật quyết định từ bỏ các hạnh phúc trần đời, trở thành nhà tâm linh ở tuổi 29. 6 năm sau đó đó, Sa môn Siddhartha Gautama nhờ khám phá con đường trung đạo, chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca đầu tiên trong lịch sử của nhân loại trên quả địa cầu này. Từ tuổi 35 đến 80, ròng rã suốt 45 năm, Đức Phật đã hóa độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng ngàn quan văn, quan võ và hàng triệu Phật tử. Thì đó là con đường tỉnh thức, phong trào tâm linh mới trong bối cảnh đạo Bà La Môn vốn là đạo chính thống của Ấn Độ cổ đại. Và phong trào con đường tỉnh thức của Đức Phật đã mở ra một kỷ nguyên mới, giúp con người thoát khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh, tự mình thắp đuốc lên mà đi, giải phóng các xiềng xích vô minh, trải nghiệm an vui, hạnh phúc trong đời. Sau khi Đức Phật qua đời, đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, Đại đế Asoka thành lập phái đoàn truyền giáo đầu tiên, mà trưởng phái đoàn đó là hoàng tử Mahinda, con ruột của đức vua, trở thành tăng sĩ mang đạo Phật truyền bá tại Tích Lan. Từ đó đó đạo Phật lan rộng ở Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Việt Nam tiếp nhận đạo Phật từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch thông qua con đường tơ lụa. Sau đó chúng ta lại chịu ảnh hưởng bởi đạo Phật của Trung Quốc. Thì suốt 21 thế kỷ vừa qua, đạo Phật đã đồng hành với vận mệnh của đất nước Việt Nam, vừa là hộ quốc, vừa góp phần phát triển đất nước và giúp cho con người sống hạnh phúc. Chúng ta thử đặt câu hỏi Vì sao con đường tỉnh thức của Đức Phật đó đã thu hút được khoảng 850 triệu người trên quả địa cầu này trở thành đệ tử Phật? Mặc dầu con đường truyền đạo của Phật giáo suốt 26 thế kỷ qua không hề đồng hành với dấu giày xâm lược thực dân như một số tôn giáo phương Tây trong lịch sử của loài người. Tức là đến với đạo Phật đó bằng con đường tự giác mà. Đó là nhờ vào các giá trị đặc sắc từ những lời dạy cao quý của Đức Phật, giúp cho người tu học Phật đó hoàn thiện đạo đức với những nhân cách vĩ đại, hoàn thiện trí tuệ vượt qua các mê tín và dị đoan, hoàn thiện thiền định để trở nên thản nhiên và không bị khổ đau trước các biến cố cuộc đời. Những giá trị đó đó đã trở thành là phương châm giải quyết các vấn nạn nhân sinh ở góc độ cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, khu vực và trên toàn cầu. Sau đây thì thầy trình bày về phần 1, đó là nhân quả. Bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, được Đức Phật thuyết giảng cho 5 bạn đồng tu ở vườn Nai Sa Nát, dạy chúng ta về hai phương thức nhân quả: nhân quả khổ đau của người phàm, nhân quả hạnh phúc của những người tu tập vượt qua khổ đau. Về nhân quả khổ đau đó, Đức Phật khẳng định rất rõ, mọi kết quả đối với những điều cao quý và hậu quả đối với những điều xấu đều là một quy luật không có người can thiệp vào, cũng không phải là sự sắp đặt an bài của Thượng Đế hay các thần linh như đã được tuyên bố trong các kinh thánh thuộc các tôn giáo, cũng không phải là một sự ngẫu nhiên trên trời rớt xuống hay là một sự tình cờ. Những thứ mà do giới hạn của tri thức và khoa học chúng ta không hiểu được, không lý giải được, thì các tôn giáo nhất thần và đa thần có khuynh hướng lý giải đó là do ý muốn của Thượng Đế để an ủi con người thôi. Còn theo đạo Phật đó, chịu khó dùng trí tuệ để phân tích, chúng ta sẽ thấy mọi thứ được vận hành theo quy luật của nhân quả. Và nhân quả được xem là một trong các lời dạy trung tâm của Đức Phật. Cho nên khi tin tưởng và sống theo quy luật nhân quả đó, chúng ta sẽ đề cao trí tuệ và giải quyết các vấn nạn bằng nỗ lực chân chính. Về nguyên nhân của khổ đau thì Đức Phật khẳng định rất rõ, gồm có 3 động cơ tiêu cực: động cơ tham lam dẫn đến phạm pháp, giết người, cướp của, lừa đảo, chiếm đoạt sở hữu, nói chung là những cái tội phạm về hình sự, tội phạm về kinh tế. Có những trường hợp nỗi khổ niềm đau do chúng ta mất kiểm soát tâm, buông lỏng các hành vi dẫn đến giận dữ giết người, tức là phát xuất từ tâm sân. Cũng có những nỗi khổ niềm đau do thiếu hiểu biết về quy luật nhân quả, quy luật vũ trụ, quy luật thời gian, quy luật tái sinh, quy luật chuyển nghiệp, quy luật hạt giống, quy luật tiềm năng, rơi vào tình trạng mê tín dị đoan. Đây là ba nguyên nhân gốc rễ của tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Thì Đức Phật dạy đó, đứng trước tất cả các biến cố xảy ra với mình, người thân và gia đình, điều quan trọng nhất là chúng ta phải xác định trong tình huống này đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân ở mình và nguyên nhân tác động với cộng đồng và xã hội. Khoanh vùng chính xác được các nguyên nhân đó, chúng ta sẽ khắc phục được hậu quả, và đó là cách hướng đến giải pháp. Đạo Phật thì không nhấn mạnh việc dừng lại ở sự giải thích, vì trong giải pháp đã bao gồm sự giải thích rồi, và kéo theo sau đó là các bước đi, sự thực hành để giải quyết vấn nạn. Cho nên chúng ta tin rằng mọi thứ được bảo toàn năng lượng. Nếu không có sự bảo toàn năng lượng đó thì nhân quả không có. Bảo toàn năng lượng được diễn ra theo hai cách: bảo toàn năng lượng vật chất, các hình thái chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác là một minh chứng. Ví dụ như dưới tác động của ánh sáng mặt trời, mây đó trở thành mưa, mưa rơi đó tạo thành nước, nước đó rút xuống mạch nước trở thành mạch nước ngầm, thì cũng do tác động của nhiệt và gió tạo ra sự bốc hơi trong không khí. Như vậy cái sự tuần hoàn dưới hình thức là mây, mưa, không khí, sự ẩm thấp, các dòng nước đã làm cho tự thân của những thứ này đó được bảo toàn. Bảo toàn thứ hai đó là tâm. Sau khi con người qua đời, thân thể này trở về với đất nước lửa gió, đó là bảo toàn vật chất. Còn tâm thức đó thì tiếp tục tái sinh, có mặt trong bào thai, mang theo tổng thể nghiệp riêng, nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, gọi chung là cộng nghiệp. Từ đó đó, khi mới sinh ra, dầu là song sinh, các cô cậu bé có cách thức ứng xử mà về sau này trở thành là lối sống với các thói quen đó rất là khác nhau, không ai giống ai. Do đó tin nhân quả thì tự động chúng ta kéo theo một niềm tin sâu sắc khác, đó là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đến đến ngày hôm nay đó thì tại Việt Nam có hơn 17.000 người bỏ mạng bởi Covid-19. Trên toàn cầu thì hơn 4.6 triệu công dân toàn cầu. Số lượng người chết mặc dù có thuyên giảm nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi 7.9 tỷ công dân toàn cầu, trong đó có 98 triệu dân Việt Nam, được chích 2 mũi vaccine, ít nhất chiếm được 75-80% dân số ở mỗi quốc gia. Điều đó nó có thể kéo dài cho đến cuối năm 2022. Gia đình của những người qua đời đó thì rất là khổ đau, nhưng mà điều an ủi đó, đó là chúng ta nhận thức rõ mất đó, người thân chúng ta chỉ mất mối quan hệ huyết thống ở kiếp này, chúng ta không mất người đó vĩnh viễn, sẽ gặp lại họ dưới một hình thái khác, trong một cái tư cách khác, vì mối quan hệ huyết thống khác, chỉ khác nhau nằm ở chỗ đó thôi. Thì nhận thức nhân quả giúp chúng ta nhận thức kiếp sau là có thật, kéo theo sau đó là tính trách nhiệm đạo đức về những gì chúng ta đã làm, đương làm và sẽ làm. Người không tin kiếp sau đó có thể sống tốt trong một giai đoạn nào đó, nhưng dưới áp lực của cuộc sống, cơm, áo, gạo, tiền, những cạm bẫy, cám dỗ, họ có thể thay lòng đổi dạ và trở thành người xấu, phạm pháp, nhất là khi mà quan niệm thiển cận chết là hết, không có sự tưởng phạt đó, thì kẻ tốt là kẻ xấu có một kết cục giống nhau. Không làm cho người nhận thức sai đó có sự thúc đẩy về việc giữ chính mình, làm tốt, làm thiện, làm việc ích. Thì đó là cái lợi ích của việc tin vào nhân quả, sống theo nhân quả. Dân gian Việt Nam có câu thật thà thì thu thiệt, tức là người sống chân thật trên nền tảng nhân quả và đạo đức sẽ chậm giàu hơn, thậm chí là ít giàu so với những người lương lẹo. Nhưng rồi những gì mà chúng ta làm xấu, dầu có khéo léo qua mặt, luồn lách được luật pháp, không ai có thể lừa đảo và qua mặt được luật nhân quả. Và giá trị của cuộc sống nó không phải nằm ở vật chất, mặc dù có nhiều vật chất thì chúng ta sống thoải mái hơn, hạnh phúc chỉ có thể đơm hoa kết trái khi chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, sống hữu ích cho đời, làm chủ được chính mình trong các biến cố của cuộc đời. Do đó nó không cần trở thành người giàu ở vị trí nào, vai trò nào, tuổi tác nào, giới tính gì, bất luận màu da sắc tộc, chúng ta đều có thể trải nghiệm được hạnh phúc. Những người không tin vào nhân quả, không tin vào kiếp sau, có rủi ro lớn về phạm pháp và dễ dàng đánh mất chính mình trong các cạm bẫy của cuộc sống. Cho nên khi chính thức làm Phật tử, chúng ta nên nhớ lời khuyên của Hòa Thượng Thiện Hoa, bài học ngàn vàng. Và khi bỏ ra ngàn vàng để mua một bài học về nhân quả, tức là mỗi thứ nó trải qua trong đời chúng ta, có khi là thất bại, có khi là khổ đau, nhưng dưới cái nhìn của nhân quả, chúng ta sẽ rút ra một bài học giáo dục. Theo đó, chúng ta sẽ sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn, vững chãi hơn. Cho nên đừng nản lòng, thất vọng, bỏ cuộc, sợ hãi, lo lắng, bất an vì kẻ xấu, kẻ cơ hội, kẻ ăn theo, kẻ phá đám, kẻ chụp về bánh xe. Nói chung là kẻ gàn dở, kẻ xấu sẽ ác đó, luôn luôn nhiều hơn là người tốt, người thiện. Điều này đó, trong kinh sánh ví cũng giống như là các loại cỏ da, cỏ dại, cỏ hoang, không ai chăm sóc không bao giờ chết. Thậm chí là dùng lửa đốt lên trên cỏ tưởng là sạch hết rồi, đến mùa mưa đến đó, các loại cỏ tiếp tục mọc trở lại. Còn các hạt giống thiện đó, được Đức Phật sanh ví cũng giống như là lúa hay là các cây ăn trái, bón phân, tưới nước, chăm sóc, giữ gìn, rồi lúc còn bị thất mùa, lỗ vốn. Đó là cái cuộc chiến trong tự thân của mỗi người, vậy là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác trong xã hội. Trong giai đoạn phát triển kỹ thuật số, truyền thông internet đó, thì đã có những cái nghề mới, đó là nghề YouTuber, nghề Facebooker. Rất nhiều người đó là đánh bắt lương tâm của mình, nói những điều không có sự thật, những câu chuyện giật gân, những câu chuyện phỉ đặt, những câu chuyện tán gẫu, những lời thị phi để tăng lượt view, theo đó tăng được tiền, ký hợp đồng với công ty YouTube và công ty Facebook. Cho nên trong mấy tháng vừa qua thì xã hội Việt Nam, nhất là cộng đồng mạng, bị rối loạn bởi những cái cuộc đấu đá thị phi, mà người Việt Nam chúng ta là thiên nặng về cái này. Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng buồn. Thay vì dành thời gian cho việc nghĩa, việc phước, việc đức, thì có những người sống bằng chủ nghĩa môi mép, phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc, bất chấp đạo đức và lương tâm, làm cho rất nhiều người mất niềm tin vào cuộc sống. là người tu học Phật đó, là tin vào nhân quả, chúng ta không tham gia vào những điều vô ích điều trên. Thì thông thường những kẻ phê bình chỉ trích đó, không làm được việc gì cả. Người làm thì ta ít nói, còn những kẻ phê bình chỉ trích đó, bản thân của họ phần lớn là những kẻ thất bại, những người không nên trò trống gì. Dĩ nhiên cũng có những người làm công việc phê bình rất là khách quan, có giá trị, mang tính cách là phản biện xã hội, chúng ta cũng nên lắng nghe. Còn đại đa số đó, cộng đồng mạng của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, nhất là những nước chưa có phát triển đó, người ta xem cái việc chửi tục, nói xấu dù giáo sư tạc là một cái nghề để sống, nên làm cho nhiều người thiện đó mất niềm tin vào những cái nỗ lực chân chính của họ. Chúng ta phải vững bước tiến để sống phù hợp với nhân quả. Vấn đề quả của những hành động thiện có thể trổ chậm, trổ muộn lệ thuộc vào các thuận duyên hay là nghịch duyên, nhưng chắc chắn là phải có. Còn khi lỡ làm các việc xấu ác đó, dù không ai biết, luật pháp chưa sợ gái, người tu học Phật đó phải cảm thấy lương tâm của mình nó sai sức, từ bỏ, quay về để hướng thượng, hướng thiện. Phần 2, ý nghĩa của cầu nguyện. Trong 20 năm qua đó, thầy có khoảng 20 bài giảng về cầu nguyện, giá trị và các giới hạn của nó. Để hiểu rõ về điều này đó, thì thầy xin trích một đoạn kinh trong kinh Tương Ưng. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ, đó là dùng các viên sỏi và đá thả xuống dòng sông bằng các phương pháp cầu nguyện, trì chú, mong phép màu xuất hiện, thì sỏi và đá đó không vì thế nổi lên trên mặt nước. Tương tự, Đức Phật đưa ra ảnh dụ dùng các loại dầu thả cùng xuống mặt sông bằng phương pháp trì chú, cầu nguyện và các phép màu, mong cho dầu lắng xuống đáy sông, dầu vẫn tiếp tục nổi. Trong kinh đó, Đức Phật kết luận dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi, sỏi đá nặng hơn nước nên sỏi đá chìm. Thì đây là một minh chứng về giới hạn của sự cầu nguyện, rằng cầu nguyện không thể thay thế chức năng của luật nhân quả. Mà mỗi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đều có cái quy luật nhân, quy luật quả, tác động bởi duyên thuận và duyên nghịch khác nhau. Thì qua cái câu chuyện đó đó, đạo Phật không khích lệ dừng lại ở sự cầu nguyện như là phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo và nhiều tôn giáo mới, cổ cũng như là kim, đông cũng như tây. Bản chất tin vào phép màu của sự cầu nguyện là ngược hoàn toàn với luật nhân quả. Vì luật nhân quả mọi thứ đó, nó có cái quy luật riêng của nó, không có ai chi phối nó. Dù người ta có gán ghép đó, thượng đế làm việc đó, thần linh trưởng hoàng cái chức năng đó, đó là một cái ngộ nhận do thiếu hiểu biết về bản chất của quy luật cuộc sống. Câu chuyện thứ hai cũng trong kinh Tương Ưng. Một hôm nọ, Đức Phật cho các chú tiểu dẫn một con bò. Thì quần chúng còn nghe thuyết giảng rất là gạc nhiên, không biết là ngày hôm nay Đức Phật muốn giáo dục điều gì. Đức Phật đã kêu các chú tiểu vắt sữa bò ở sừng bò, ở đầu bò, ở chân bò, ở lưng bò, ở đuôi bò. Các chú tiểu đã cười, vì trước khi đi tu á, thì tất cả các chú tiểu này đều xuất thân từ những gia đình ở vùng nông thôn. Mà vùng nông thôn của Ấn Độ thời cổ đại hay là thời hiện đại này cũng thế, nhà nào cũng có vài con trâu và con bò để lấy sữa phục vụ cho việc uống của cư dân. Và dĩ nhiên là vắt sữa thì gia đình nào cũng biết, việc đó người ta làm mỗi ngày. Cho nên các chú tiểu nghĩ rằng là Đức Phật không biết về vấn đề này, mới kêu họ đó là vắt sữa bò ở đầu bò, rồi sừng bò, lưng bò, chân bò, đuôi bò. Đức Phật hỏi các chú tiểu là có sữa chưa? Tất cả trả lời là không thể có sữa. Đức Phật hỏi vì sao? Các vị trả lời vì vắt không đúng chỗ. Đức Phật mỉm cười và nói rằng là đây là bài học mà thầy muốn dạy các con trong ngày hôm nay. Trong bụng của con bò đang chứa sữa, nhưng vì vắt không đúng chỗ, sữa trong bụng bò không vì thế có mặt ở trong các dụng cụ đựng sữa bò, hoặc là cái thao, cái ly, cái chậu. Đức Phật mới kêu các chú tiểu hãy vắt sữa bò từ gây vú bò. Và việc đó là các chú này làm trước khi đi tu. Cho nên khi vắt ra thì sữa ra bình thường, Đức Phật kết luận lại: nỗ lực chân chính mới dẫn đến kết quả. Còn người có ước muốn có sữa bò nhưng vắt sai phương pháp, dầu sữa bò có nhưng mà sữa bò không thể là phục vụ cho chúng ta. Thì cái câu chuyện đó đó, Đức Phật muốn nói về mối quan hệ giữa nhân quả và ước nguyện. Ước nguyện là cái từ mà chúng ta nói trong xã hội, còn trong tôn giáo ta gọi là cầu nguyện. Thực ra đó cũng là giống nhau thôi. Cầu nguyện trong tiếng Anh là a prayer, ước nguyện là wish, hoặc là hy vọng, kỳ vọng, ước vọng, mong mỏi, mong chờ, mong ước. Thì các cái động từ này đó, nó có những cái cấp độ và tình huống khác nhau. Như vậy bản chất đó, nó phản ánh điều mà chúng ta mong ước, mong muốn đạt được cho chính mình, gia đình, cộng đồng xã hội hay là toàn cầu. Thì bây giờ vấn đề được đặt ra đó, tại sao Đức Phật đã dạy chân lý của Ngài dựa trên hai nền tảng nhân quả, nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc? Nhưng mà trong đời sống tại các chùa, tại sao có những cái khóa lễ cầu an cầu siêu? Thời Đức Phật đó thì không hề có cái khái niệm cầu siêu, cũng không có khái niệm cầu an, nhưng mà ước muốn an lành đó, nó là bản chất tâm lý của con người. Thì trong lúc gặp nhau chúc tụng đó, thì Đức Phật vẫn theo cái mặc định xã hội cầu chúc cho các thiện nam tín nữ được an lành. Đức Phật thường chúc là gì? Năm phước lành, phước hỷ tướng, ai gặp cũng hoan hỷ, phước tài sản, có vật chất đủ đầy, phước thuận duyên, đi đâu cũng có người giúp đỡ, việc gì cũng chóng thành công, phước sức khỏe và tuổi thọ, để sống thọ mà không bệnh tật, và phước có trí tuệ, giải quyết các vấn nạn và thành công trong đời. Thì như vậy, khi Đức Phật chúc lành cho một Phật tử A hay là người B, không có nghĩa là Đức Phật đi ngược lại học thuyết nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Mà lời chúc nguyện, cầu nguyện trong tình huống này đó, nó được hiểu là gì? Sự quan tâm. Cái tấm lòng của chúng ta dành cho một người nào đó, với tư cách là một cá thể hay một tập thể, một đoàn thể, sự quan tâm đó thể hiện được tình người, rất là cần thiết trong xã hội và cộng đồng. Ví dụ như con cháu cầu chúc cha mẹ ông bà được sống thọ, nhưng mà điều đó đâu có nghĩa là ông bà sẽ sống 100 năm hay 70-80 năm. Nó lại thuộc vào gen, sức khỏe, rồi môi trường sống, lối sống, chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ và nhiều yếu tố khác. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn cứ ước muốn cầu cho cha sống đời, mẹ sống đời, thì cầu cho con cháu được học hành đỗ đạt cao, rồi chúc cho một ta một cái lời tốt đẹp, rồi các cái thiệp chúc mừng bằng giấy rất đẹp, hay là thiệp chúc mừng điện tử. Tất cả những cái lời chúc tụng đó, nó thể hiện cái sự quan tâm, cái thiện cảm mà chúng ta dành cho người khác. Cũng giống như là khi có một cái chiến tranh diễn ra, người dân cầu nguyện, ai tôn giáo nào thì cầu nguyện đấng thiêng liêng của tôn giáo đó, mong rằng đó, cuộc nội chiến sớm dừng lại, đất nước được hòa bình, thế giới được hòa bình, không còn chiến tranh, không còn hận thù. Nhưng mà cái việc đó hòa bình nó không nó lệ thuộc vào những người lãnh đạo nguyên thủ quốc gia của các bên tham chiến, và ký vào cái hiệp ước đình chiến hay không, chứ nó phải muốn một chiều bàn được. Nhưng mà mặc dù việc đó ai cũng biết, Liên Hiệp Quốc vẫn tổ chức các khóa lễ cầu nguyện hòa bình, cộng đồng quốc tế và quốc gia vẫn tổ chức những cái cuộc đi cầu nguyện hòa bình, chúc tụng hòa bình, và tác động bằng cái ngoại giao hòa bình. Đó là chuyện bình thường, ai cũng hiểu mọi thứ đó là luật nhân quả. Nhưng mà cái mối quan tâm của chúng ta dành cho nhau, nó thể hiện qua gì? Sự cầu chúc, sự cầu nguyện, sự ước nguyện, sự chúc tụng. Cái đó không được xem là mê tín, mà là sống có tình người, có tình đời. Thì hôm qua đó thì thầy có tổ chức lễ cầu nguyện cho các loại vaccine nói chung và Nanocovax nói riêng đó được sớm ban hành. Thì đó là cái ước nguyện của thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ mong mỏi cho cộng đồng Việt Nam 98 triệu dân đó có thể được an toàn, bởi vì cái nguồn cung vaccine hiện nay trên toàn cầu là rất thiếu hụt, và nó nằm ở cái cán cân điều phối của các quốc gia giàu. Cho nên cái sự bất bình đẳng về phân phối vaccine đó, nó làm cho tỷ lệ gia tăng nhiễm dương tính COVID-19 lắm, trở thành mối đe dọa mạng sống của nhân loại. Thì trong hơn 1.5 năm qua đó, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cân bằng sự phân phối nguồn vaccine cho các quốc gia đang phát triển. Mỗi ngày đó, ở các quốc gia phát triển như là Hoa Kỳ và một số nước châu Âu, vaccine phải bỏ đi. Vì khi vaccine mà đưa ra khỏi cái dụng cụ âm độ, điều kiện để giữ cái an toàn của vaccine, sau 6 tiếng thì không còn hiệu dụng nữa. Khi đã khui ra rồi thì chỉ có giá trị trong 6 tiếng thôi. Nếu trong ngày hôm đó người dân được khích lệ mà không chịu đi chích ngừa thì quá 6 tiếng thì vaccine đó coi như là vứt bỏ. Hằng ngày đó, ở Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu phải vứt bỏ vaccine vì người dân đề cao cái quyền tự do của mình quá mức đến độ là họ không thèm đi chích vaccine. Nên có phước sẵn mà người ta còn không chịu hưởng phước. Đang khi những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, bằng sự ngoại giao quốc tế khéo léo của Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao mà vẫn chưa có đủ cái nguồn vaccine để chích cho 98 triệu dân. Hiện nay thì trong nước chúng ta mới chích được khoảng 22 triệu cho liều vaccine thứ nhất, 23 triệu cho liều vaccine thứ hai. Thì như vậy chúng ta là quốc gia có tỷ lệ chích vaccine thấp nhất ở trong khu vực. Thì cái sự mà lây nhiễm dương tính đó sẽ rất là khó khống chế. Phải 70% dân số trên 98 triệu dân chích hai mũi thì cái tình trạng miễn nhiễm cộng đồng sẽ được diễn ra. Còn bây giờ thành phố Hồ Chí Minh rất khó có thể trở lại và không thể trở lại cái giai đoạn Zero Covid. Trong một tuần lễ qua chúng ta thấy cái dấu hiệu từ 13.000 trở lên tuột xuống còn 9.000 mấy. Đó là dấu hiệu rất đáng mừng, nhưng mà hết sạch như trước đây. Trong giai đoạn làn sóng thứ nhất, làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba là không thể nào thực hiện được. Bởi nhiều lý do khách quan khác nhau. Như vậy, khi tăng đồ chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cầu nguyện mà ai đánh giá đó là mê tín, đó là người ta không hiểu gì. Thậm chí người ta không có tấm lòng vì tha nhân đó. Thì đâu có hề tuyên bố rằng là cái cầu nguyện đó sẽ làm cho cái việc này trở thành hiện thực đâu. Không bao giờ. Sự quan tâm của tăng đoàn, của Phật tử mong mỏi có thêm một cái nguồn tự cung cấp vaccine ở trong nước để chúng ta chủ động. Còn mua vaccine của nước ngoài, chúng ta lệ thuộc vào sự ngoại giao và cái nguồn cung cấp có khi có, có khi không. Và mỗi năm sau đó thì Covid-19 này nó đâu có hết đâu. Chúng ta phải sống chung với nó. Đến lúc nào mà chúng ta có được cái thuốc trị thì nó vẫn không hết, nó được khống chế thôi. Chúng ta sẽ sống chung với nó nhiều năm nữa, giống như SIDA, AIDS không có thuốc trị, nhưng mà nó không còn mối đe dọa như là lúc đó mới bắt đầu phát sinh. Nhưng mà rất nhiều người xấu đó thì họ cố tình xuyên tạc tại sao chùa lại tổ chức lễ cầu nguyện, cái này nó thuộc về tính khoa học. Thì các chuyên gia ở hội đồng đạo đức và rộng hơn nữa là các chuyên gia của Bộ Y tế được giao nhiệm vụ đánh giá, thì họ làm cái công việc khoa học để đánh giá khi nào nó đủ các thủ tục và sự an toàn thì người ta cho phép ban hành. Đó là chuyện của các chuyên gia y tế. Còn ở phạm vi của cộng đồng, về tình người, về mối quan tâm xã hội, về những cái nguyện chúc an lành, chúng ta cần phải có dành cho nhau. Bây giờ chúng ta thử hình dung á, một nhóm người đang ở chung với nhau, khi có một cái chiến tranh xảy ra đi, một quả bom nổ, 2-3 người chết, một số người khác bị thương, những người còn lại đó có cầu nguyện cho người đó không? Hoặc ít nhất là tôi mong cho ông bà sớm được lành bệnh. Ai mà không cầu chúc được như thế, người đó quá ích kỷ, quá nhẫn tâm, quá vô tâm trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại. Cho nên á, việc tổ chức cầu an không phải là mê tín, mà nó là một cái ước nguyện mong sự an lành lớn nhất là hòa bình thế giới, hòa bình quốc gia, mọi người cơm no áo ấm, hạnh phúc bình an. Hoặc là cầu chúc cho các sĩ tử được thi đỗ đạt trong các kỳ thi, không phải là mê tín. Chừng nào nói rằng đó chỉ thông qua sự cầu nguyện mọi thứ đều được như ý, đó là mê tín. Còn mình cầu chúc cho ai, đó là thể hiện sự quan tâm. Chúng ta rất cần đến sự quan tâm đó để vượt qua sự vô cảm vô tâm đối với đồng loại. Nhưng vì không muốn để cho những kẻ xấu xuyên tạc thì thầy đã cho xóa cái lễ cầu ngày hôm qua. Chứ thầy không có sợ ai, vì việc làm của thầy đó nó đúng với lời Phật dạy, và đó cũng là cái hành xử cao quý của nhân loại trong mấy thế kỷ vừa qua. Các tôn giáo đều có yếu tố cầu nguyện, và các tôn giáo nhất thần ngoài đạo Phật ra đó, đạo Phật là tôn giáo vô thần, các tôn giáo nhất thần đều cho là cầu nguyện là mầu nhiệm. Ở đây thầy không có bình phẩm về cái vấn đề đó, nhưng mà về quan điểm của Phật học đó, nhân quả quyết định tất cả mọi thứ trên đời. Thầy là người giảng điều đó suốt 20 năm. Và các bài giảng về cầu nguyện của thầy còn ở trên mạng, quý vị có thể truy cập để nghe lại. Thầy hiểu sâu hơn rất nhiều lần so với những người phê phán, chỉ trích, vu cáo xuyên tạc. Và họ lấy một cái đoạn clip mà thầy tụng kinh cách đây 8 tháng. Lúc đó thời điểm nó chưa có bắt buộc phải đeo khẩu trang, chưa có hạn chế phong tỏa, để họ nói vô cái tiểu này đó là phi đạo đức, là giả dối, vu cáo xuyên tạc người khác như thế. Mà trong giai đoạn internet này ta search lên người ta có thể truy ra được hết. Lấy một cái clip cách đây 8 tháng để nói sự kiện của ngày hôm nay là cho người ta ngộ nhận. Rồi có nhiều kẻ xấu, họ bất chấp tất cả, dẫm đạp lên lương tâm để nói cho đã miệng mình. Nhưng mà không ngờ rằng đó, những việc xấu ác đó là nhân quả không có tha chúng ta nào. Những kẻ nào làm xấu, nói xấu, vu cáo xuyên tạc để hại người khác đó, vừa thể hiện sự thiếu hiểu biết về luật pháp, vừa thể hiện cái sự nhẫn tâm, vô cảm, vô lương tâm đối với cái sự khan hiếm Covid-19 ở thời bối cảnh hiện nay. Do đó, bên cạnh việc tôn trọng, sống đúng, sống theo, sống phù hợp với luật nhân quả, thì thầy khuyên tất cả mọi người đều nên có những lời nguyện chúc tốt lành cho thân bằng quyến thuộc của mình, làng xóm mình, cộng đồng mình, quốc gia mình và toàn cầu. Rộng hơn thế nữa, Đạo Phật còn dạy chúng ta cầu chúc cho tất cả chúng sinh, nghĩa là ngoài nhân loại 7-9 người trên quả địa cầu, còn chia sẻ sự quan tâm của chúng ta đối với các loài động vật và các loài thảo mộc. Cái quyển kinh Phật cho người tại gia gồm 63 bài kinh, nghi thức hộ niệm cầu an gồm 14 bài kinh, trong đó có bài kinh Từ Bi được thầy trích dịch từ kinh Tăng Chi và kinh Tương Ưng. Đức Phật dạy về kỹ năng buông bỏ nỗi khổ niềm đau trước khi nhắm mắt ngủ trên giường. Quán tưởng từ 84.000 lỗ chân lông trong cơ thể của mình nó tỏa ra năng lượng từ bi. Thứ nhất là biết ơn, để chúng ta chia sẻ cái quan tâm của chúng ta đối với những người trực tiếp mang lại hạnh phúc, niềm vui cho mình. Đó là cha mẹ, ông bà, vợ chồng, người thân thương. Thì sau đó chúng ta quán tưởng cái nguồn năng lượng từ bi đó đang tác động tích cực đến những người xung quanh, làng xã, rồi thậm chí là những kẻ ác độc, kẻ thù đã gây hại, gây khổ đau, gây bất hạnh cho mình. Rồi chúng ta cũng thực tập cho năng lượng từ bi đó tương tác theo chiều tích cực đối với các loài động vật và thực vật, buông hết tất cả mọi hận thù, quan trái, buông quá khứ, buông tương lai, buông vọng niệm hiện tại, theo dõi hơi thở ra vào, quán tưởng về chánh niệm tỉnh thức và năng lượng từ bi, thì giấc ngủ diễn ra rất nhanh chóng, an lành, không có bị ác mộng. Đó là bài thực tập mà Đức Phật dạy tăng ni Phật tử phải thực hành mỗi tối trước khi ngủ. Cái đó không phải là cầu nguyện mê tín, đó là sự quan tâm đối với đồng loại và khác đồng loại. Thì người nào sống có sự quan tâm về tha nhân nhiều thì người đó không trở nên vô cảm, vô tâm trước nỗi đau, trước bất hạnh, bất công. Chúng ta cần rất nhiều những con người có tấm lòng cao quý đó. Tại vì từ cái sự quan tâm á, cái đó được gọi là bi, thông cảm sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân và đồng loại. Karuna trong tiếng Pali là Sanskrit. Và từ đó là dịch từ chữ Metta, trong tiếng Pali, Maitreya trong tiếng Sanskrit, có nghĩa là thể hiện các hành động cụ thể để nhổ lên nỗi khổ và ban niềm an vui hạnh phúc cho tha nhân, cho chúng sinh. Thế vậy, hai năng lượng từ và bi bắt đầu từ sự quan tâm để dẫn đến các hành động cụ thể trên nền tảng của sự lễ tha. Thế đó là chúng ta hỗ trợ. Ai có năng lực lớn làm công việc lớn, ai có năng lực nhỏ làm công việc nhỏ, ai có tiền đóng góp tiền, ai có công sức đóng góp công sức, ai có thời gian thì làm công quả, mỗi người một việc. Có rất nhiều người chẳng làm việc gì hết. Suốt 110 mấy ngày của Covid-19 toàn là nói láo, nói khoét. Suốt ngày chỉ làm anh hùng bàn phím, phê bình chỉ trích chỗ này chỗ nọ, vì bản thân họ không làm được một việc gì tốt cho xã hội và cộng đồng. Chỉ gây rối, gây ngộ nhận, gây hận thù, vu cáo xuyên tạc. Rất là đáng tội nghiệp những con người thiếu lương tâm đó, thiếu hiểu biết đó. Và cuộc sống của họ chỉ thích đi chụp mũ người khác thôi, bất chấp mọi thủ đoạn. Đó là rất là quy. Xã hội mà có nhiều người như vậy đó, thì xã hội sẽ bị loạn lạc. Bất cứ ai mà tìm được trong các tôn giáo không có sự cầu nguyện thì người đó nói cái gì chúng ta cũng thể chấp nhận được. Bản chất của các tôn giáo đều gắn liền với cầu nguyện. Và đạo Phật là tôn giáo vô thần duy nhất khẳng định rất rõ cầu nguyện không phải là giải pháp. Nhưng mà không thể bỏ cầu nguyện. Người ta thể hiện sự quan tâm và đồng cảm. Thì sau cái cầu nguyện đó chúng ta phải thực hành bằng các phương pháp nhân quả thiết thực. Đó là sự khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Nhà sản xuất vaccine phải nỗ lực bằng phương pháp y khoa để chứng minh cho hội đồng xét duyệt về độ an toàn, về tính miễn nhiễm, về giá trị sức khỏe và nhiều yếu tố khác theo quy định của luật pháp. Cái đó là công việc đó họ phải làm. Và những nhà sản xuất như thế họ thông minh hơn những cái người phê bình chỉ trích nhiều lắm. Họ phát minh, sáng kiến, sáng tạo, họ sản xuất được. Và đây là vinh dự của Việt Nam. Nếu như vaccine, dù là ứng cử viên nào tại Việt Nam, được công bố cho cấp giấy phép khẩn cấp, có điều kiện hay là không có điều kiện, thì đó là danh dự cho cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, đưa đẳng cấp y khoa Việt Nam lên một tầng cấp mới. Hiện nay chưa có được 10 nước đủ năng lực để sản xuất vaccine. Sản xuất theo nghĩa là khám phá đó, chứ còn tiếp nhận cái chuyển giao công nghệ thì không khó nữa, chứ bằng ngoại giao. Ví dụ như Nhật Bản được tiếp nhận chuyển giao công nghệ của Mỹ và của Anh, đó là chuyện khác. Còn tự mình khám phá ra công thức để điều trị, ít nhất là tiêm chích vaccine để ngăn chặn, thì đó là một cái kỳ tích về y khoa. Bất luận công ty nào, tập đoàn nào làm việc như thế, chúng ta phải tán dương. Còn công việc của các nhà sản xuất đó phải chứng minh với vị Bộ Y tế của quốc gia đó những cái thủ tục, những cái bằng chứng khoa học để được xét duyệt. Và bản thân của các tập đoàn đó, người ta có đi làm lễ cầu nguyện ở bất cứ một cái cơ sở tôn giáo nào, đó là cái quyền tự do tín ngưỡng được luật pháp và hiến pháp Việt Nam bảo hộ. Cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nhiều người ta cố tình ta gán ghép là tại sao một cái vấn đề khoa học mà lại đi cầu nguyện. Người ta không hiểu. Khoa học là khoa học. Ai làm việc khoa học thì phải làm theo công việc khoa học. Còn chúc tụng, chúc nguyện, cầu nguyện tốt lành cho nhau, đó là cái sự quan tâm, đó là tình người. Hai cái này không thể lẫn lộn với nhau, không thể thay thế nhau. Chừng nào ai đó, bao gồm tôi, nói rằng chỉ cần có sự cầu nguyện ở chùa Giác Ngộ thì vaccine này được ban hành đó, thì cái đó là mê tín. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó để không nên quy chụp, vu cáo xuyên tạc người khác, làm rối loạn xã hội, rối loạn cộng đồng mạng. Trong phần 3 thì thầy sẽ nói vắn tắt, đó là sự thực hành Phật pháp. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật dạy như thế này: này các đệ tử, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Đó là câu tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật và thể hiện tông chỉ tỉnh thức của đạo Phật dựa trên nhân quả. Tự thắp đuốc là thể hiện cho cái sự nỗ lực. Thì Đức Phật đã khẳng định rất rõ, ngài không thể đi thế con đường cho bất kỳ ai. Đức Phật chỉ dẫn chúng ta tấm bản đồ an toàn từ điểm xuất phát đến đích điểm cuối cùng. Ngài là thầy dẫn đường và chúng ta là những người đi theo đó. Cái công việc của chúng ta là phải đi trên con đường chân chính được Đức Phật khám phá. Đó là sự khác nhau rất là đặc biệt giữa Đức Phật và các nhà sáng lập tôn giáo khác. Các nhà tôn giáo khác đó, khi sáng lập, ta nói là gì? Chính họ là con đường, chính họ là ánh sáng, chính họ là chân lý. Tín đồ chỉ cần quy ngưỡng theo là được hết tất cả, cái cầu nguyện là được tất cả. Đó là quan điểm mà theo Đạo Phật là chưa phù hợp với nhân quả. Còn Đức Phật chưa bao giờ nói là nương tựa vào tôi các anh chị em sẽ hết khổ, nương tựa vào tôi các anh chị em sẽ được hạnh phúc, nương tựa vào tôi là các anh chị em sẽ được cầu gì được đó. Chưa bao giờ nói như thế, vì như thế là mê tín. Cho nên Đức Phật khuyên mỗi người hãy tự thắp đuốc. Đuốc là ánh sáng, một hình thức đó để dẫn đường soi lối, chỉ cho chân lý. Cái công việc chúng ta phải thắp lên, vì nhiên liệu có sẵn, và dụng cụ để tạo ra cái sự cháy của nhiên liệu cũng có sẵn, cái dụng cụ để tạo ra cây đuốc, ngọn đèn cũng có sẵn. Vấn đề là chúng ta phải nỗ lực làm thôi. Và ở đây làm là gì? Hãy tự mình, tức là mỗi người phải có tính trách nhiệm và cam kết trong nỗ lực với phương pháp đúng, kiên trì đúng, không mong cuộc nói chờ. Thì thầy đã làm tu sĩ 38 năm, giảng dạy về luật nhân quả mấy chục năm, nhưng mà những kẻ vô cớ, vô cáo xuyên tạc thì biết là họ bất chấp thủ đoạn. Cái đoạn của thầy cầu nguyện hôm qua đó, họ nhân bản ra đến 600, có một cái mưu đồ để mà phá hoại, mà nhân bản đến 600 cái như thế thả vào trong cộng đồng Facebook để dấy loạn xã hội lên, làm hiểu lầm vấn đề đi. Rất là đáng tội nghiệp. Do đó chúng ta phải theo tinh thần Phật dạy, bên cạnh những lời chúc nguyện, cầu nguyện an lành, tốt lành, tích cực, thì mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó là tự lực. Đạo Phật nổi tiếng là tôn giáo dạy về tự lực. Và đây cũng là lý do mà Đạo Phật có ít tín đồ cho toàn cầu. Các tôn giáo khác nhấn mạnh về tha lực, cầu gì được đó, phép màu có mặt, chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế thì mọi thứ nó đều có. Do vì cái hứa hẹn đó, đang khi cái nỗ lực con người đó nó quá mỏng manh, nhiều người đã thất bại lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba bằng nỗ lực tự thân rồi, bị ám ảnh rồi, nghe đến nỗ lực là ta sợ khủng hoảng. Thế bây giờ đó, đừng có nguồn an ủi, chỉ cần nương tựa vào niềm tin tôn giáo, giao khoán vào Chúa thôi, thì mọi thứ đều được như ý. Ai không muốn, ai không ham, ai không thích. Nhưng mà an ngủ không phải là giải pháp. Cho nên nhớ điều đó. Thì Đức Phật có nhắc bạn là hãy tự mình thắp đuốc lên bà đi. Những người cố tình đó, vu cáo tôi, suy đặt tôi, không biết họ hiểu được cái thứ này không, mà họ lại thích lên giọng dạy đời. Người biết ít thì thích lắm mồm, người biết sâu sắc nó giống như là dòng sông Tĩnh Lặng. Đó là cái nghịch lý của vô minh và hiểu biết. Chúng ta phải là phê phán và nói về cái hiện thực, cái thực trạng đau lòng trong cái cộng đồng mạng Việt Nam hiện nay. Nhưng mà có rất nhiều người ta thông minh, sáng suốt, ta không rơi vào cái cạm bẫy của những kẻ xấu đó. Nó có một cái tập đoàn, dùng cái từ tập đoàn cái này, nó có tính tổ chức, cố tình là tạo ra cái sự ngộ nhận để gây tiếng oán, tiếng thù, tiếng xấu cho chùa Giác Ngộ. Chúng ta phải hết sức cảnh báo vấn đề đó. Thì trở lại vấn đề đó là tu học Phật đó, là tự mình thắp nút lên mà đi, cái là phải có thực tập mỗi ngày. Vì Đức Phật đã dạy hương các loài hoa không thể bay ngược chiều gió, nhưng mà hương đức hạnh, hương thực tập đạo đức ngược gió tung bay khắp bốn phương trời, không giới hạn không gian và thời gian. Thì đây là cái chủ thuyết đó, tri hành hợp nhất. Rồi cái biết và cái thực hành là phải đi song song với nhau. Vì đạo Phật không phải là dạy lý thuyết suông, không phải dạy cầu nguyện, không phải là dạy phép màu, mà dạy chúng ta về quy luật nhân quả, rồi áp dụng cái lòng từ bi, sự quan tâm, sự đồng hành, sự quan hỷ để biến các ước mơ thông qua sự cầu nguyện lần lượt trở thành hiện thực bằng phương pháp đúng. Chúng ta nhớ nha, phải bằng phương pháp đúng cộng với sự kiên trì đúng, nỗ lực không gián đoạn. Đây là ba yếu tố không thể thiếu cho bất kỳ một thành công nào, dù là cá nhân hay tập thể, dù ở phạm vi của cộng đồng hay là phạm vi quốc gia. Hàng ngàn bài giảng thầy đều nhấn mạnh như thế. Thầy là người nổi tiếng truyền bá đạo Phật, không mê tính gì đó. Nhưng mà những kẻ xấu đó, ta cố tình đi ngược lại để nói rằng là thầy nhược từ truyền bá mê tính qua lễ cầu nguyện. Thứ nhất á, là họ giẫm lên cái quyền tự do tín ngưỡng được luật pháp Việt Nam bảo hộ. Họ có thể vô thần, không tin tôn giáo, họ không có niềm tin với người khác, không muốn chúc lành cho người khác, trở thành ích kỷ, nhỏ nhoi, vô cảm cho người khác. Đó là cái quyền tự do của họ, luật pháp bảo hộ, thầy tôn trọng các việc đó. Nhưng mà đừng giẫm đạp lên cái quyền tự do của người khác. Và khi chưa hiểu thấu đáo một vấn đề, đừng nên dội phê phán, vu cáo xuyên tạc. Đó là không nên, đó là thiếu hiểu biết, đó là khinh thường, đó là gieo tội ác. Cho nên người tu học Phật á, phải nỗ lực thực tập và phải thực tập kiên trì không bỏ cuộc. Bởi vì cuộc đời này đó, những kẻ ăn không ngồi rồi chột gậy bánh xe phá đám theo kiểu chí phèo nhiều lắm. Nếu chúng ta sợ hãi những kẻ xấu ác đó mà bỏ cuộc nữa chừng là chúng ta dở, chúng ta rơi vào cái bẫy ma. Cái công việc của chúng ta là phải đi thẳng tới phía trước, vượt qua các nghịch cảnh để biến các nỗ lực chân chính trở thành thành công trong tầm tay của mình. Thì thực tập công căn bản trong đạo Phật nó gồm có ba, đó là thực tập mở trí tuệ. Thì muốn như vậy thì Đức Phật dạy nó có ba cách. Cách một đó là đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ để vượt qua rào cản ngôn ngữ, hiểu sâu những chân lý Phật dạy. Nếu quý vị có trình độ lớp 12 thôi và là có kinh nghiệm sống lớn, giờ không có bằng cấp, chịu khó đọc từng lời kinh Phật dạy và ghi gẫm, quý vị sẽ mở ra rất nhiều các hiểu biết đúng sâu sắc. Thứ hai là ghi gẫm chân lý và ghi gẫm các quy luật được dạy trong kinh, sẽ làm cho quý vị đó dù không học triết học vẫn giỏi như là những người học về triết học, làm gì giỏi hơn. hiểu sâu hơn nhờ chân lý sâu sắc của đạo Phật. Và thực tập áp dụng trong cuộc sống sẽ làm cho chúng ta mở được trí tuệ. Thực tập đây chủ yếu là thực tập thiền. Thì đó là cái phương diện đầu tiên của thực tập. Phương diện thứ hai đó là thực tập đạo đức. Thì trong bài kinh Người Áo Trắng mà quý vị vừa đọc, 780 người vừa đọc với tăng đoàn Chùa Giác Ngộ online, dạy chúng ta giữ năm điều đạo đức. Thứ nhất là không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật. Thứ hai đó, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy. Học hạnh nhường cơm xẻ áo, giúp người bất hạnh vượt qua khó khăn. Thứ ba là không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, tôn trọng hạnh phúc gia can của người như chính hạnh phúc gia can của mình. Thứ tư, không dối gạt, cam kết nói những lời sự thật, lời hòa hợp đoàn kết, lời lịch sự và có văn hóa, lời hữu ích và có giá trị. Đó là làm chủ truyền thông. Thứ năm là không sử dụng các loại độc tố như rượu và các loại ma túy, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương và đóng góp cho cộng đồng. Bất kỳ thiện nam tín nữ nào giữ được năm điều đạo đức căn bản đó là đang xây dựng hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Những người như thế thì không bao giờ bị phạm pháp, sống hạnh phúc được. Đó là thực tập rất là căn bản. Thực tập thứ ba là thực tập thiền. Cố gắng mỗi ngày dành thời gian 15 phút ngồi thẳng lưng trong tư thế thoải mái, buông thư các cơ bắp, ngồi ở trên ghế hay là ngồi dưới sàn nhà là tùy theo sở thích và tùy điều kiện sức khỏe, không có bắt buộc. Cái quan trọng không phải nằm ở cái chỗ ngồi, mà quan trọng là thông qua cái việc ngồi chúng ta làm chủ tâm. Thì ngoài cái việc làm chánh niệm hơi thở ra vào, hít vào thật sâu theo công thức 4 giây hít vào, 1 giây nín thở, 8 giây thở ra, 1 giây nín thở, quý vị chỉ cần nhớ 5 điều chính thôi. Thứ nhất, tôi cảm nhận sự mừng vui và hạnh phúc. Thì nhận thức này nó giúp cho chúng ta vượt qua được trầm cảm, nỗi buồn, niềm đau, không rơi vào tình trạng cương điệu hóa, quan trọng hóa, và dù rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau nhanh chóng hơn. Thứ hai, cùng với sự hít thở chánh niệm ra vào, tôi cam kết cởi trói tâm. Tâm chúng ta thường bị trói bởi lòng tham, sự giận dữ, sự si mê và nhiều nhận thức tiêu cực khác. Chúng ta phải cởi trói ra, tháo mở ra. Bằng cách này chúng ta sẽ trở thành là người thông dong và cao thượng. Thứ ba, cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, tôi nhận thức mọi thứ trên đời này là vô thường. Vì do vô thường tôi già đi, mọi người già đi. Vì vô thường cái chết diễn ra. Vì vô thường tổn thất có mặt, bao gồm phá sản, thất nghiệp, bị sa thải, rồi mất mối quan hệ tình thân, rồi bị hiểu lầm, bị chống đối, bị vu cáo, bị xuyên tạc. Thế mọi thứ nó diễn ra ngoài muốn của chúng ta đó đều do luật vô thường chi phối. Nhưng rồi tất cả thứ đó cũng bị vô thường chứ đâu phải nó còn hoài với mình. Thì nhận thức như vậy đó, thì khi cái tác động tiêu cực vô thường đến với chúng ta không có khổ. Mình đã hiểu rồi, đã dự trù trước rồi, đã nhìn thấy trước rồi. Thứ tư, cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, tôi nhận thức buông bỏ, bao gồm buông bỏ nỗi đau, buông bỏ bất hạnh, buông bỏ hận thù, buông bỏ oan trái, buông bỏ sự hiềm khích, ganh tị, vân vân. Nói chung tất cả những gì đó thuộc về tiêu cực là chúng ta phải buông bỏ. Lên giường ngủ là phải bỏ hết những thứ này. tập thói quen không nói lời thị phi. Nếu nói thì bằng tư cách xây dựng, góp ý để giúp cho người khác được tốt. Và điều thứ năm, cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, tôi nhận thức niết bàn là hạnh phúc, không bị điều kiện hóa, và chỉ có tu tập nhân quả đúng mới đạt được niết bàn. Đó là thực tập bát chánh đạo, tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính để mở trí tuệ, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính để hoàn thiện đạo đức. Chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm để hoàn thiện thiền định. Thì đó là 8 yếu tố trở thành chánh nhân, giúp cho mỗi người trải nghiệm được hạnh phúc an vui bây giờ và tại đây. Đó là chánh quả. Cái quy trình mà Đức Phật đã dạy đó, đó là nhân quả, rất là rõ. Và thực tập là thực tập như thế. Còn các hỗ trợ khác đó, như là niệm Phật, lại Phật, cầu nguyện, ăn chay, làm công quả, vân vân, sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng thêm các thuận duyên hay là thiện duyên. Còn cái căn bản chính đó, vẫn phải thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Hạnh phúc đó mới thật sự là bền lòng. Ngoài 3 điều về nhân quả, cầu nguyện và thực tập đó, thì thầy mong tất cả 780 thiện nam tín nữ có mặt trong lễ quy y trực tuyến hôm nay, ngoài 9 thiện nam đang sống ở tại chùa Giác Ngộ có mặt mặc áo cam, chứ không phải là từ ở chỗ khác đến, nhưng mà nhiều người người ta cứ nói là từ chỗ khác tới để ta xuyên tạc đó. Thì chúng ta nên thực tập tâm từ bi, như thầy đã nói hồi nãy đó. Bi á, là dịch của chữ Karuna trong tiếng Pali và Sanskrit, có nghĩa là biểu tỏ sự cảm thông sâu sắc của chúng ta trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân trong từng cái tình huống và sự việc cụ thể. Vì không có được cái tâm bi đó đó, chúng ta sẽ trở thành là vô cảm, ác cảm, thờ ơ, đề nhé tỏ, và theo đạo Phật đó là trở thành kẻ ích kỷ nhỏ nhoi, mà dù luật pháp bảo hộ cho cái quyền ích kỷ đó, đó là cái tự do cá nhân. Nhưng Đức Phật muốn chúng ta thoát khỏi cái ngục tù của sự ích kỷ. Song song với việc thực tập tâm bi, chúng ta phải thực tập tâm từ, vốn là dịch nghĩa từ chữ metta trong tiếng Pali, maitreya trong tiếng Sanskrit, có nghĩa là nhổ nỗi đau mang lại hạnh phúc cho tha nhân, tức là phải thể hiện qua các hành động cụ thể. Suốt 10 mấy tháng qua, trong cái cuộc chiến chống Covid-19, thì tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ đồng hành với công việc nhân đạo, và đặc biệt là trong hơn 100 ngày vừa qua, chùa Giác Ngộ không chỉ dừng lại ở tâm bi là thông cảm đâu, cầu nguyện đâu, ước muốn cao tốt đẹp, chúc tụng lành cho mọi người đâu, mà còn có những chương trình rất là thiết thực và cụ thể. Tăng đoàn cũng tham gia trực tiếp làm ngày, làm đêm, rất là vất vả. Đến bây giờ là khoảng được gần 1.000 tấn gạo và nông sản nè, khoai lang các loại, đã được trao tặng cho hàng trăm địa điểm khác nhau. Thì trên trang web và quỹ đạo Phật ngày nay.com có báo cáo chi tiết trong suốt 9 năm qua về những hoạt động từ thiện an sinh của chùa Giác Ngộ. Quý vị có thể truy cập để thấy rõ tên tuổi của mình, ngày đóng góp, số tiền đóng góp. Hiện nay trên mạng xã hội rất là nóng về cái khái niệm sao kê đấy. Ngoài đóng góp về an sinh, thông qua gần 1.000 tấn gạo và nông sản. Thì chùa Giác Ngộ còn làm được 25.000 túi thuốc loại A theo toa của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, và đang tiếp tục làm thêm nhiều ngàn túi thuốc khác cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường xã quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành, để cho các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. 400 bình oxy loại 40 lít, 300 bình oxy loại 8 lít, làm theo hai phương thức hỗ trợ mang oxy đến cho gần 10 bệnh viện dã chiến, có ngày đến 11, 12 bệnh viện, cộng với số lượng các cái bình oxy sẵn có của bệnh viện, cái lực lượng gần cả 20 xe gồm các phụ sự viên của chùa Giác Ngộ đến bệnh viện lấy bình oxy trống đưa lên xe, cộng với bình oxy của chùa Giác Ngộ đi đến Hóc Môn nhờ anh Hùng Phát trao tặng oxy miễn phí, rồi chở oxy miễn phí đó về đến các bệnh viện, hạ bình xuống đưa đến từng phòng ở trong bệnh viện để giúp cho cái nguồn oxy chu cấp sự sống không bị đứt quãng. Còn với phụng sự quyên mà cụ thể là chính Phật tử đang ngồi trên chánh điện ở đây cùng với tăng đoàn của chùa Giác Ngộ, mở một cái xe Honda chở 5 bình oxy loại 8 lít với cái sức thở là được 3 tiếng mở một bình, mang tới tận nhà nếu có yêu cầu. 133 máy thở cá nhân, lúc đầu là 60 máy thở 5 lít và gần đây đó là 73 máy thở 10 lít, trao tặng đến các Ủy ban Nhân dân để điều phối cho đồng bào bị F0 được thở kịp thời trước khi được chuyển lên bệnh viện khi bị trở nặng. Rồi các trang thiết bị máy thở xâm nhập chất lượng cao hơn 500 triệu một máy, rồi máy hỗ trợ nhịp tim, rồi các monitor, rồi các cái dụng cụ đo nồng độ oxy, gần 500.000 khẩu trang y tế N95, hàng chục ngàn các khẩu trang y tế loại 3M, rồi các cái áo bảo hộ y tế cho bác sĩ, cho lực lượng tuyến đầu, hàng ngàn các loại đó. Và sắp tới chừng ít hôm nữa thì 1.200 hòm giấy từ Tích Lan được trở về đến cảng Sài Gòn để đưa đến chùa Giác Ngộ phát miễn phí cho các hộ gia đình chẳng may có người chết vì Covid, để cốt miễn phí tại chùa và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay điều hành với sự tham gia của hơn 100 Phật tử. Người thì làm xe vận chuyển, người thì bỏ công sức ra làm tại chùa, người vừa ở tại chùa, ngủ tại chùa, ăn tại chùa, làm việc tại chùa, người đó thì đem đi giao, mỗi người một phần sự khác nhau, và tăng đoàn cũng làm việc vất vả suốt hơn 110 ngày vừa qua. Như vậy là cái bản chất đó, chùa Giác Ngộ không chỉ cầu nguyện lành cho các loại vaccine nói chung hay là vaccine Nanocovax, đó là cái quyền tự do của chùa Giác Ngộ, của các thành viên tham gia. Tăng đoàn chùa Giác Ngộ là 50 người đang ở thường trú tại đây, đó là cái quyền không ai có thể cấm được. Ngoài cái sự quan tâm đó, hằng ngày cũng đều có khóa kinh cầu chúc hòa bình thế giới rồi Covid sớm được tiêu trừ. Đó là sự quan tâm về tình cảm, tác động tích cực về phương diện tâm lý trị liệu, rất là cần thiết. nó điều phối tình nguyện viên. Phật giáo tham gia đợt 1, đợt 2, ngày hôm qua là đi đợt 3, sắp tới còn đi đợt 4, đợt 5 mà nhiều đợt nữa, cho đến lúc nào cuộc chiến Covid-19 kết thúc. Đó là một cuộc chiến rất dài, rất cam go, rất thử thách, cần nhiều tấm lòng từ bi, thực hiện trực tiếp chứ không phải là những người chứ ăn không ngồi rồi trở thành anh hùng bàn phím, suốt ngày vu cáo xuyên tạc nói xấu người khác. Đó. Thì nói như vậy để cho quý vị thấy rất rõ là chùa chúng ta là nơi hiểu rõ được giá trị của sự cầu nguyện và giới hạn của nó, chứ không phải là truyền bá sự mê tín. Chúng ta phải hiểu điều đó. Và tôi cũng rất mong những người vu cáo xuyên tạc tôi trong thời gian qua hãy sớm dừng lại các nghiệp ác này. Mặc dù nó là cái quyền của các anh chị mà dẫm đạp lên cái hành động thiện của người khác bằng sự vu cáo xuyên tạc, đó là điều không nên. Chúc tất cả được an lành.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiền Môn Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.